Bây giờ nó biến ra như vậy quý vị ạ. Nhân chi sơ, tánh bổn thiện à. Mới sanh ra ai cũng thương, mới sinh ra ai cũng chiều, mới sinh ra ai cũng quý à, ai cũng nựng. Đến hồi á, càng lớn người ta càng xa lánh à. Mới nhìn á, thấy là chúng ta thấy không dám tới gần rồi à. Tại sao vậy quý vị? Những cái tập tánh này à. Bởi vậy cho nên thôi á, từ giả nó đi quý vị à. Từ giả bạn đời đi à. Hãy trở về con người thật của mình đi à. Con người thật của chúng ta quý vô cùng à. Con người Phật chúng ta tôn quý vô cùng à. Phật cũng còn kính trọng nữa quý vị à. Phật không bao giờ dám khinh thường à. Cho nên chúng ta tại sao khinh thường chính chúng ta, khinh thường mọi người. Hãy trở về với tự tánh của mình đi à. Lấy một câu A Di Đà Phật, quay về đi à. Dễ dàng à. Cho nên sân hận à, si mê à, phiền não nhất định phải lui bước à. Chúng ta phải đứng lên à, đòi lại quyền quý vị à. Đứng lên nó tự tại với mình à, không để nó khống chế nữa quý vị.
Dạ, kính bạch pháp sư, theo chương trình thì bắt đầu 5 giờ Phật tử được nghỉ 30 phút rồi sau đó sẽ dược thực. Tức là sau 5 giờ thì 5 giờ 30 chúng ta sẽ dược thực cho đến 6 giờ 30. Mà ở đây thì con còn có rất nhiều những câu hỏi, những thắc mắc muốn bạch lên pháp sư giải đáp
cho. Đó là tùy theo Phật tử à, muốn nghỉ thì nghỉ, mà muốn nghe pháp thì nghe.
Dạ bạch thầy, có câu nói là thiền diệt dĩ thực, mà ở đây pháp hỷ dĩ thực thì cũng hay thôi. Như vậy con xin đọc câu hỏi kế theo. Thưa thầy, con thấy trong kinh Vô Lượng Thọ là nguyện thứ 18 nói, nếu người nào khi lâm chung niệm được 10 niệm, nếu không được vãng sanh Phật, nguyện sẽ không thành Phật. Điều này rất khó, vì có khi chết bị tai nạn thì nó đau đớn không thể niệm được. Nên điều này tuy dễ mà rất là khó thực hành. Khi là nguyện thứ 19 và 20 thì Đức Phật bảo, nếu người nào tụng kinh hay niệm Phật, trì chú hoặc làm các điều lành, rồi đem hồi hướng cầu sanh về cực lạc, thì lúc lâm chung nếu không được vãng sanh thì Phật không thành chánh giác. Như vậy con thấy điều này dễ hơn. Thưa thầy, có đúng không? Xin thầy giải rõ cho. A Di Đà Phật.
Cái nguyện á, số 19 là phát Bồ Đề Tâm. Cái nguyện á, số 18 là nhất hướng chuyên niệm. Cho nên nó trong cái 10 nguyện quá 19 á quý vị, nó cái điều kiện vãng sanh là gì? Phát Bồ Đề Tâm, nhất hướng chuyên niệm A Di Đà Phật. Cho nên nguyện đó 19 đây nó nói chúng ta phát Bồ Đề Tâm. Còn nguyện số 18 thì phải chuyên niệm. Chuyên niệm như vậy 10 câu à. Chúng ta thấy à, dễ dàng à. Mà bây giờ chúng ta nói tu niệm Phật, tu niệm Phật á, bị á, chết bất đắc kỳ tử. Tu niệm Phật á, bị á, cứng họng, bị á, trúng phong đó. Tu á, niệm Phật á, bị tử nạn à, những cái tai nạn tới. Thưa quý vị, người đó chưa tu niệm Phật à. Người đó chỉ trên miệng niệm thôi à, chứ phải chưa tu à. Đức Phật đã nói rõ ràng à, người trung thành niệm Phật Ngài phái 25 vị Đại Bồ Tát à, chứ không phải phái 25 Đại Thiện Thần à. Không phải nó nói hộ phần à, hộ thần thiện pháp, mà nói là Đại Bồ Tát quý vị à. Đại Bồ Tát ngày đêm bảo vệ à. Nếu mà thất chức như vậy à, phải điều tra coi à, tại sao 25 vị đó như vậy á, mà lại không bảo vệ được một người à. Thần thông diệu dụng như vậy á, mà lại không có lo được cho họ à. Đây không phải thiện thần quý vị. Đây phải không có ta á, Long Thiên Bát Bộ, mà là Đại Bồ Tát à. Những người có thần thông á, vô cùng trí tuệ, phương tiện đầy đủ à, mà bảo vệ chúng ta không nổi à. Làm gì cái gì kiểu, làm gì kiểu nào đó. Thật sự là phải nói, phải coi nguyên nho chỗ nào à. Bởi vậy cho nên đó, người trung thành niệm Phật à, thân của họ có quang minh phát ra. Cái vùng của họ không có tai nạn à. Chứ đừng có nói họ có tai nạn quý vị à. Cho nên chúng ta phải niệm Phật, phải phát tâm, phát bồ đề tâm, phải nhất hướng chuyên niệm. Để chi? Để cái mảnh vườn này có một đóa hoa nó nở lên thì nó thơm lây cho cả mảnh vườn, quý vị. Chúng ta trung thành niệm Phật ở đây hiểu được lý lẽ của nó, chúng ta có thể chân tín thiết nguyện trung thành niệm Phật, phúc báo của cụ hiền quá lớn cho cả vùng này hưởng cái lý nó ở chỗ này đó. Chúng ta đem phúc báo của Phật tới đây để chia, để sao để họ được hưởng lây, quý vị. Cho nên nó người niệm Phật bất khả tư nghị đó. Từ cái thân tâm chúng ta phát ra quang minh đến nó chư thiện thần hộ pháp. Ở đây không phải chư thiện thần hộ pháp, đây không phải là Bồ Tát mà nhất thiết chư Phật sở hộ niệm nhất thiết chư Phật sở gia trì nhất thiết chư Phật sở tán thán 25 vị đại Bồ Tát đó phải cách chức làm việc cho chư Phật, quý vị chứ không phải thường chư Phật mười phương mà phái như vậy là để cho cái nhân thành Phật của họ làm nhân thành Phật của họ có vấn đề thì cái đó phải cách chức Cho nên điều này chúng ta thấy rõ ràng chúng ta có chân thật cái niệm Phật hay không, có chân thành hay không, có thật sự niệm Phật hay không, hay là chỉ cái ngoài miệng mà thôi. Ngoài miệng thì các ngài không có lỗi, tâm miệng niệm Di Đà tâm tán loạn, long hầu bể họng cũng bằng không thôi. Cho nên tại sao chúng ta đưa cái lý tức Phật ra nói ở đây, quán hành tức Phật, tương tự tức Phật, phải tương ưng, cái gì tâm tâm tương ưng, nguyện nguyện tương ưng, hành hành tương ưng. Cái nhân đó đã chín rồi, cái nhân thành thục, cái nhân thành Phật đã thành thục rồi, cho nên Phật mới phái người tới bảo vệ cái nhân đó, không để nó thất thoát không để nó có vấn đề Cho nên chúng ta coi mình có hay không cái gì. Niệm Phật mà vẫn sợ ma chúng ta không biết niệm cái kiểu nào Người cái vị tỏa ra quang minh cả vài cây số, ma nó thấy ma là sống ở trong cảnh âm, chúng ta là quang minh như vậy mà sợ ma, sợ cái kiểu nào? Cho nên ở đây chúng ta niệm Phật trong đó thân có quang minh phát ra, có thiên thần hộ pháp, có chư đại Bồ Tát, có chư Phật hộ niệm tán thán ủng hộ, chúng ta sống ở trong đó trong hạnh phúc vui vẻ như vậy, quý vị tốt quá rồi thôi kệ nó, tin tưởng đi, trung thành niệm Phật đi Đây chúng ta lời kinh nói quý vị, đây là lời tổ tán thán từ trong kinh Đại Tạng rút ra, chứ không phải chúng ta đặt không phải đặt điều đây Cho nên thôi ráng mà trung thành đi, ráng mà trì danh niệm Phật đi
Dạ, A Di Đà Phật thì chúng ta phải ráng Dạ, kính bạch pháp sư, câu hỏi là Nam Mô A Di Đà Phật và A Di Đà Phật, nếu lúc lâm chung mà con chỉ niệm mô Phật thôi, vậy có được vãng sanh không?
Quý vị đơn giản quá rồi Trong đó tổ liên trì đã cắt bớt rồi quý vị Ngài từ Nam Mô A Di Đà Phật 6 chữ đó, 10 câu thành 60 chữ, Ngài cắt xuống còn 40 chữ còn A Di Đà Phật, Ngài nói ta dạy cho người niệm Nam Mô A Di Đà Phật, ta hành, ta tu, ta niệm A Di Đà Phật. Nam Mô không phải là danh hiệu, Nam Mô là cái ý nghĩa quy hướng, cái quy y, quay lại quy y lại, có cái ý nghĩa cung kính, có cái ý nghĩa chân thành cung kính ở trong đó. Còn ta với Phật đây là một rồi cha với con không còn khách sáo nữa ta nhất định một đời này vãng sanh chúng ta không còn năng và sở nữa. Ngã tâm tức là A Di Đà Phật, A Di Đà Phật là ngã tâm chúng ta không còn quy hướng nữa, mà ngay đây ta đã ở trong tịnh độ ta A Di Đà Phật. Còn chúng sanh vẫn còn chưa tin tưởng, cho nên thêm một cái cung kính, thêm một cái quy hướng, để lỡ mà đi lạc còn quay trở lại được. Đời này kiếp sau nó gặp lại được cái cung kính quay trở lại, cho nên nó đem chữ Nam Mô thêm vào. Bởi vậy cho nên nó từ cái điểm này chúng ta đừng có lo, đừng có lo là trong đó bỏ mất rồi không có, nó không đủ sao. Thật sự danh hiệu là bốn chữ cái việc A Di Đà Phật, đó là vô lượng quang, đó là vô lượng thọ, không? Nó đầy đủ rồi. Và chúng ta bây giờ chúng ta lại cắt thành Mô Phật, không biết nó làm sao à. Trong đó, trong tâm chúng ta nghĩ A Di Đà Phật thật sự như vậy, nhưng mà trong đó chúng ta thấy chữ Phật đó nó không có đủ nghĩa, nó không có đủ cái tượng trưng à. Trong đó vô lượng vô số Phật, chúng ta dùng chỉ một chữ Phật à, trong đó nó đại cương quá. Cho nên chữ A Di Đà Phật quý vị, nó có ý nghĩa là pháp giới tạng thân A Di Đà Phật. Cho nên nó từ đó chúng ta phải đủ để biết rõ rằng chúng ta niệm danh hiệu này là gì? Chư Phật danh. Trong kinh A Di Đà nói là chư Phật danh. Chư Phật danh là A Di Đà Phật. Thì từ đó chúng ta chỉ có Phật không, không biết Phật nào. Bởi vậy cho nên nó cũng có ích lợi à. Nhưng mà thành quả phải lâu lắm quý vị à. Như một ông lão, lúc có vô lượng kiếp trước đi đốn củi ở trong rừng. Rồi thấy Sơn Lâm tới, thấy ông cọp tới. Đuổi rượt thì ông leo lên cây. Cái cọp nó cũng rượt tới nơi. Xong rồi ông buông tay xuống. Thả ra và sau trước khi rơi xuống, ông nó phát ra hai chữ Mô Phật. Chỉ có hai chữ Mô Phật đó thôi thì trong vô lượng kiếp sau ông thành chánh giác quý vị. Nên là ông lão đó khi gặp Đức Thế Tôn, Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật cầu xuất gia. Xuất gia thì Phật cho đệ tử, đại đệ tử coi đủ điều kiện xuất gia không thì cho xuất gia. Các ngài ngồi nhập thiền định quán 500 kiếp về trước, ông không có một chút phúc báo nào, không có một công đức nào, cho nên không có ai nhận ông xuất gia hết. Ông ngồi ông khóc ngồi khóc. Phật đi tới thấy như vậy sao, nói sao vậy, kiểu con muốn xuất gia mà các ngài không cho. Phật đồng ý cho xuất gia. Xuất gia trong một thời gian ngắn thì ông đắc được A-la-hán. Cho nên đó, đệ tử họ kinh ngạc kiểu ông không có một chút phúc báo nào, không có một công đức nào, tại sao mới xuất gia trong một thời gian ngắn như vậy lại thành A-la-hán. Thì Phật nói trong vô lượng kiếp trước ông đã gieo cái nhân chủng tử Mô Phật đó. Còn bây giờ chúng ta đều có đầy đủ A-di-đà Phật, cái chủng tử nó tốt hơn, nó thù thắng hơn. Cho nên thôi, Mô Phật chưa chắc giảng sanh à. Chúng ta phải đủ bốn chữ A-di-đà-phật, A-di-đà-phật. Phật nói là 10 niệm mà, nha, 10 niệm nhất niệm. Mà niệm gì? Nhất định trong đó là niệm Phật A-di-đà. Trong kinh điển nói rõ chứ không phải Phật khác Chúng ta phải hiểu rõ trong đây đó là A-di-đà-phật. Cái nguyện chúng ta phải tương ưng với cái nguyện của Ngài. Thì nó mới, cái đài tivi đó chúng ta muốn coi đài nào thì bấm cái nút đó bấm cái tần số đó chúng ta bấm lộn tần số qua cõi khác làm sao. Cho nên phải đúng cái tần số đó quý vị. Cái tivi, cái tự tánh của chúng ta đó nó hiển hiện muốn vào cái đài nào chúng ta bấm tự nhiên nó lên. A Di Đà Phật, Tây Phương Cực Lạc Quốc, một sát na là cảnh giới hiện tiền quý vị Như là chúng ta coi tivi bấm một cái là cái đài đó hiện ra cảnh giới ngay lập tức không có thuần thứ tự, không có thuần ấy đó. Cho nên điều này chúng ta phải chọn đúng đài A Di Đà Phật, phải rõ ràng A Di Đà Phật. Cắt đã cắt hai chữ rồi thì thôi đừng cắt nữa, cắt ghế thử bị cắt cắt luôn không được. A Di Đà Phật.
Dạ,
Kính thầy, có hai câu hỏi mà câu đầu thì con đọc con không có hiểu, thành ra là con xin phép không đọc, con xin đọc câu thứ hai. Câu hỏi là: nếu mà niệm Phật thấy điềm lành cho đến thấy tam thánh, nhưng sau đó thì không chuyên tâm niệm Phật nữa, thì như vậy lúc lâm chung có được vãng sanh không, kính thầy?
Ở đây á, chúng ta trong cái pháp môn tịnh độ á, dùng chữ tịnh để mà vào, thiền á, dùng chữ giác để mà vào, ở trong nghiên cứu kinh điển á, dùng chữ chánh để mà vào. Giác, chánh và tịnh, ba cái cổng lớn. Chúng ta đi cổng nào à? Ở đây chúng ta đi cái cổng tịnh, quý vị. Nó dễ dàng hơn là cái cổng giác, nó dễ dàng hơn là cái cổng chánh à. Cái cổng đó nó không có dễ đâu quý vị à. Giác trong đó để tâm tư chúng ta, để trong một câu thoại đầu, dồn hết thân tâm chúng ta ở trong đó, đến khi nào nó nổ tung ra thì thôi. Còn bây giờ chúng ta vô cái chữ tịnh. Ở tịnh trong đó tâm luôn luôn thanh tịnh, cảnh giới hiện ra không chấp cho nó, Phật hiện ra cũng không có hoan hỷ, không có quá vui vẻ. Chúng ta mừng, mừng đã chúng ta tu có kết quả, nhưng mà vẫn tiến tu, vẫn tiếp tục tu, vẫn cố trì danh niệm Phật. Vì chúng ta vượt qua những cảnh giới mà. Qua những cảnh giới đó mà chúng ta chấp vào cái lọt, khỏi đi, khỏi niệm Phật nữa, đã đắm vào cảnh giới đó. Cho nên dù cảnh giới như thế nào, chúng ta cũng không có chấp vào. Tây phương tam thánh hiện ra, cái đó là tới an ủi chúng ta. Chúng ta tiếp tục niệm, niệm đến khi nào các ngài hứa khả, biểu thôi tháng sau cái đài sen nó vững rồi, nó lớn rồi, thì ta sẽ tới tiếp dẫn. Lúc đó chúng ta thấy đã biết được ngày giờ vãng sanh rồi, Phật đã hứa khả rồi. Thì sao quý vị? Chúng ta đừng có khoe khoang đừng có ấy mà trong đó. Nếu mà rõ ràng như vậy thì chúng ta có thể những bạn bè nói cho người ta, khéo léo nói người ta đến dự cái đại hội vãng sanh của chúng ta. Chúng ta đó để sao? Để cho họ cái duyên tốt, cho họ cái niềm tín tâm, cho họ biết rằng đây là đúng chứ không phải sai, để rồi họ có thể từ nơi đó mà có thể chuyên tâm trì danh niệm Phật, buông xả tất cả trì danh. Cho nên khi Tây phương tam thánh nổi lên, trong đó các ngài tới an ủi chưa có hứa khả cho nên vãng sanh được hay không, chúng ta vẫn tiếp tục tu chứ không phải thấy được Phật rồi hay quá, ta nhất định vãng sanh. Không phải. Khi nào Đức Phật nói con đã được rồi, rõ ràng minh bạch như vậy, ngày đó giờ đó ta đã tới sẽ rước, thì lúc đó chúng ta mới tin tưởng, chúng ta mới bảo đảm. Còn ngài hiện ra cười cười một chút thì chúng ta khoan, hãy tiếp tục tu đi. Chưa đâu, ngài tới an ủi, ngài tới khuyến tấn chúng ta thôi. Nên ráng cố gắng tu, tu đến khi nào đến cái đúng giờ chúng ta tự biết Phật tới ra rõ ràng minh bạch, chúng ta đừng có lo nha, đừng có lo Phật tới như thế nào, không sao đâu. Quý vị uống nước tự nhiên biết nóng biết lạnh đến giờ phút đó tự biết nha nè. Và trong đó Phật khi hiện ra biết rằng chúng ta tâm tư như thế nào rồi, cho nên ngài mới hiện ra. Bảo đảm khi ngài hiện ra rồi khỏi cần hỏi quý vị, chúng ta biết rõ rồi, lúc đó biết rõ rõ ràng ràng rồi. Trong đó cho nên mọi chuyện đạt được giải quyết rồi. Phật có biết là ngài có tha tâm thông, cho nên chúng ta khỏi lo. Chứ bây giờ chúng ta chỉ cố gắng trung thành trì danh địa Phật, niệm tới nơi luôn. Cứ như vậy cái công phu nó vẫn còn quý vị. Từ nhỏ chúng ta cố lên lên, đạt đến từ công phu thành phiến, đến sự nhất tâm bất loạn, đến lý nhất tâm bất loạn, niệm tới lên luôn, không có hề gì cả.
Kính thầy, hai câu hỏi tiếp theo rất là hay, mà con nghĩ rằng chắc cũng có nhiều người muốn biết. Con xin đọc hai câu hỏi này. Câu hỏi là: thưa thầy, trong năm giới cấm của Phật cho những Phật tử thọ giới, không có giới cấm cờ bạc vậy có một Phật tử ham mê chơi cờ bạc và nói nếu không có tội cờ bạc kính bà thầy, như thế có đúng không? Xin thầy giải cho con. Và thưa thầy, câu thứ hai là: kính bạch thầy, chúng con được phước có thầy về đây giảng pháp và chỉ dạy cho chúng con tu niệm Phật vãng sanh, chúng con rất là biết ơn thầy. Vậy chúng con xin có một câu hỏi, bởi vì chúng con thấy thầy thông thạo và uyên bác cả hai thứ tiếng Việt và Hoa. Thế nên thầy có thể cho chúng con biết quê hương của thầy được không ạ? Dạ, còn nữa, nếu mà không có được thì thôi.
Dạ,
chúng con kính xin sám hối.
Dạ,
Nam Mô A Di Đà Phật.
Dạ. Ở đây á, chúng ta thấy Phật nói á, ngũ giới là căn bản giới à, là tánh tội cái gì. Cho nên nó phạm vi của nó rất là rộng lớn, chứ không đơn giản như vậy đâu ạ. Từ cái ngũ giới nó mở ra chi tiết, chia trẻ ra thành cụ túc giới, thành bồ tát giới, thành tam tụ tình giới, tất cả đều là căn bản ở ngũ giới này à. Quý vị đánh bài để làm gì quý vị? Nó có phải là tâm tham không ạ? Quý vị muốn ăn à, chứ đâu có ai đánh bài muốn thua đâu. Cho nên ở đây trong đó chúng ta rõ ràng là cái tâm tham, tham mà có được hay không, toàn là đưa tiền cho người ta không à. Muốn gỡ có gỡ được hay không, bán gia tài sự nghiệp cũng không gỡ được quý vị à. Cho nên giác ngộ lại đi à. Những cái casino nó đâu có bao giờ cất nhà lá quý vị, nó cất nhà lầu không à. Nó tới cất nhà toàn là nó đẹp đẽ à. Ở trong đó phục vụ tất cả hay không? Tiền ở đâu quý vị? À, chúng ta đổ vô cho nó đó à. Vì sao? Vì cái tâm tham đó. Cho nên phải bỏ tham đi. Những người không tham á, vô đó làm gì? À, vô để cho biết vậy thôi à. Để chơi như vậy, nhưng người ta đâu có ngu, đâu có dại trong đó. Biết rằng nó đem tiền cho nó à. Bởi vậy cho nó làm đủ mọi cách à. Cái máy rút tiền ở kế bên quý vị, ngay ngoài cửa đó. Chúng ta dùng cạc gì á, nó rút hết, rút sạch hết luôn. Cho nên nó, bởi vậy cho nên nó ngày ngày à, quý vị, nó cất nhà lầu cao trong đó à. Trong đó cho ăn free à, cho ngủ free à, đến chứ quý vị. Để chúng ta mở hết nhà băng nó đổ vô. Có mà ăn được à. Cho nên cái tham nó phải trừ à. Không có gỡ được đâu, bây giờ lỡ thua rồi á, thì bỏ đi à. Gỡ lại được á, nó đã sập tiệm rồi quý vị à. Chúng ta gỡ lại được á, nó đã không còn tồn tại rồi à. Cho nên bây giờ tất cả các tiểu bang à, trong đó đều cũng hó hé, đều cũng thấy à, cái tiểu bang nó có thu nhập, cũng đòi mở casino. Trong đó tiền ở đâu quý vị? Tiền chúng ta đem lại cho nó hả? Bởi vậy tiền làm phúc á, thì tặng tiện, mà tiền đem vô đó thì dâng lên đó quý vị, rút từ hết cái cạc này đến cạc kia, giúp cho sạch, giúp cho tận, xong rồi chúng ta bán luôn tiệm, sang luôn tiệm. Chúng ta thấy bỏ cả sự nghiệp trong đó vì cái sao? Vì cái con ma tham đó à. Bởi vậy cho nên nhất định phải từ bỏ những cái phiền não tập khí này, bỏ những cái tứ ma này quý vị à. Những con ma này nó vô cùng lợi hại à. Ngày ngày ngồi trong đó, ngồi niệm Phật thì mỏi mệt, ngồi 3 ngày 3 đêm trong đó ăn tại chỗ luôn. Cứ ngồi đó mà bấm à. Bây giờ nó khỏi cần gặt nữa quý vị, cứ bấm à. Nó đỡ hao sức mà. Đúng không? Nó gặt nó hao, nó tốn công, nó tốn sức, cho nên giờ chỉ bấm thôi quý vị. Miệt mài trong đó mà nói niệm Phật đủ chứng bệnh nổi lên. Cho nên chúng ta tập khí quá nặng à quý vị. Nó làm sao? Bây giờ phải dụng công à, phải nhập thất à, phải vô Phật thất, phải nghe giảng, phải trì danh, phải lễ bái để phục lại nó. Chứ không có chúng ta thấy nó hại mình vô cùng à. Bởi vậy cho nên căn bản giới ở chỗ đó quý vị, không phải là không có đâu. Chúng ta nghĩ kỹ lại là chúng ta phạm giới gì? Trộm trong đó, tham mà. Muốn lấy tiền, cái ý niệm muốn lấy tiền của người ta mà, lấy được không? Đó không? Nó lấy không phải của mình mà, muốn lấy, muốn đoạt à. Cho nên nó đoạt, đoạt không được mà nó đoạt lại mình quý vị. Đây chúng ta hiểu cái đạo lý rồi, chúng ta mở ra, phúc báo tới. À, người ta tỷ phú, người ta triệu phú, người ta đâu có cần vô những đường đó quý vị. Hiểu được này rồi chúng ta thấy tự tại. Muốn có phúc báo, chúng ta từ cái nhân mà gieo. Muốn có trong cái cuộc sống đó, phú quý, chúng ta từ nhân mà làm. Nhân quả, cơ hào không sai à. Thâm tính nhân quả đó à. không có tranh giành, không có giành giật trong đó. Hiểu được đạo lý đó là đúng. Còn cái câu hỏi thứ hai, thật sự tôi là người Việt à? Không biết đó, tại sao đó, không biết đó, có người nói tôi từ Trung Quốc qua, có người nói tôi là người Việt gốc Hoa, là Hoa Kiều. Tôi khẳng định đó, tôi là người Việt Nam, cải chính hoài đó, cũng không đợi lại. Thôi á, ai muốn nói là người gì cũng được, cũng là con người. Đó nè, thì trong đây á, nói tiếng Hoa thì ở gần Hòa Thượng, gần các sư huynh đệ biết là nói cái gì. Nên sao? Cho nên không phải là người Hoa cái gì, không phải là Hoa Kiều, mà là người Việt à. Cho nên tại sao người ta nói thầy nói tiếng Việt hay quá, thì chúng người Việt nói tiếng Việt hay chứ nói sao nè. Bây giờ biết trả lời làm sao nữa. Cho nên cho khẳng định cái việc tôi là người Việt Nam. Nhưng mà chúng ta không phân biệt chủng tộc, không có tôn phân biệt quốc gia. Chúng ta là cũ pháp giới chúng sanh, còn không phân biệt nữa. Nên là mở rộng cái tâm ra, không có chấp trước, không phân biệt. Có duyên đến đâu chúng ta tới đó. Hoan hỷ vui vẻ. Người nào cũng được, người nào cũng tốt, người nào tánh cũng là thiện cả, người nào cũng là Phật, người nào cũng là Bồ Tát cả. Nên là thì người nào cũng vậy thôi. Việc với xe hoa cũng vậy. Thế nè, không sao đâu. A Di Đà Phật.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Và giờ này con nhận thấy là đã quá giờ để chúng ta dược thực chiều nay. Tối đêm nay 6:45 cho đến 8:45 chúng ta sẽ có 2 tiếng đồng hồ để tiếp tục vấn đáp. Vậy giờ này xin mời đại chúng cùng đứng lên để cung tiện pháp sư trở về hậu liêu, và chúng ta tiếp tục nghỉ 10 phút để dược thực. A Di Đà Phật.